Thái Cổ Thần Vương, chương 213, Thất Khiếu Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia, Lạc Hà nữ nhi của Đan Vương đã rời đi, nhưng trên dưới Mạc phủ vẫn đắm chìm trong sự vui sướng, nhất là lão gia từ Mạc gia cùng với phụ mẫu Mạc Khuynh Thành. Nàng lần này giống như gặp vận may, làm sao bọn họ có thể không vui. Tiêu Vân, lần này thật rất cảm tạ ngươi. Mạc lão gia từ khách sáo nói với Hoa Tiêu Vân ở bên cạnh. Nhưng Bạch Phỉ đứng ngay đó lại bĩu môi, cảm tạ Hoa Tiêu Vân. Nếu không phải là bản thân Mạc Khuynh Thành có thiên phú, Hoa Tiêu Vân có thể khiến cho sư tôn nàng thu đồ đệ. Nếu không phải là nhìn vào địa vị của huynh trưởng Hoa Tiêu Vân, sư tôn của nàng thậm chí sẽ chẳng tới Mạc phủ một chuyến. Khuynh Thành nàng có thất khiếu chi tâm mới được Lạc Hà tiền bối coi trọng, không liên quan gì đến ta, Mạc lão không cần khách sáo. Hoa Tiêu Vân mỉm cười nói. Lần này Lạc Hà đến đây kiểm tra thiên phú của Mạc Khuynh Thành, kết quả cũng khiến hắn rất khiếp sợ, không ngờ là thất khiếu chi tâm. Nếu vậy, tương lai Mạc Khuynh Thành hẳn sẽ trở thành dạng nhân vật thiên chi kiêu nữ, khó trách nàng thoạt nhìn thuần khiết khoan thai như vậy, lại mang theo cả trí tuệ. Lúc này Hoa Tiêu Vân còn nghĩ, nếu như có thể tạo quan hệ tốt với Mạc Khuynh Thành, tuyệt đối là chọn lựa không tồi, thậm chí, nếu như có thể theo đuổi nàng tới tay. Vì nguyên nhân này, Hoa Tiêu Vân định ở lại Mạc phủ lâu hơn, như vậy là có thể gần gũi nhiều hơn với Mạc Khuynh Thành rồi. Ha ha, ta cũng không ngờ, Mạc lão gia tử sang sảng cười nói, người ở phía xa cũng có thể nghe được, có thể thấy lão hưng phấn đến cỡ nào, quả nhiên đại nhân vật bên ngoài khác biệt. Ở nước Sở, thậm chí không biết cái gì gọi là thất khiếu chi tâm, thiên phú của Mạc Khuynh Thành có cao tới mấy cũng sẽ bị mai một. Đoàn người đi tới trước một gian biệt viện, Mạc lão gia tử nói với thủ vệ đứng trước biệt viện. Khuynh Thành vẫn còn buồn bực, tiểu thư nhất quyết muốn đi ra ngoài, thủ vệ khom người nói, có phần bất đắc dĩ. Mạc lão gia tử vẻ mặt nghiêm cẩn, sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó lão đi vào biệt viện, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành đứng ở đó, chăm chú nhìn người canh gác nàng, lão liền quát lên. Thật là càn quấy, Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Mạc lão gia tử. Đôi mắt đẹp tràn đầy sự kiên định, nói. Ra ra, ngay cả tự do của con người cũng hạn chế, như vậy con tuyệt đối sẽ không đi Đan Vương Điện, cũng sẽ không thèm để ý Đan Vương Điện lợi hại đến đâu, dù lợi hại mấy, con cũng không đi. Càn rỡ, Mạc lão quát lớn, nhìn thoáng qua đám người Bạch Phỉ đứng bên cạnh, quả nhiên chỉ thấy Bạch Phỉ cau mày, có chút không vui. Tuy nói Mạc Khuynh Thành có thất khiếu chi tâm, song nếu không có Đan Vương Điện bồi dưỡng, thiên phú của nàng cũng sẽ bị bỏ phí. Hôm nay, ngược lại cứ như là Đan Vương Điện cầu nàng phải đi. Phải biết có bao nhiêu người muốn bước vào Đan Vương Điện còn không được. Khuynh Thành, sau này không được nói linh tinh như thế nữa. Mạc lão nghiêm túc nói. Con không nói linh tinh, ra ra dù người có bắt ép con đi, con cũng sẽ không cố gắng tu hành. Mạc Khuynh Thành hướng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc lão, có phần quật cường nói. Con... Mạc lão giận đến độ ngực phập phồng không thôi, thấy Mạc Khuynh Thành nhìn lão như vậy, liền nói. Được, ta thả con ra ngoài nhưng nhất định phải có người đi theo. Vậy con đi đây, Mạc Khuynh Thành nhảy lên, lại bay thẳng lên không trung, Mạc lão tức giận đến mức không nói được gì. Mạc lão, ta sẽ đi theo trông nom sư muội, ngài đừng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thanh niên đứng bên cạnh Bạch Phỉ mỉm cười nói. Mạc lão gia tử khẽ gật đầu đáp. Được vậy thì tốt quá. Kinh Vũ và Yến Thất khẽ gật đầu. Ngay sau đó bóng dáng liền bay lên không trung. Bạch Phỉ sừng sốt, dậm chân, cũng lập tức đi theo. Hai tên gia hỏa khốn kiếp này, thấy Mạc Khuynh Thành thiên phú kiệt xuất lại còn xinh đẹp, lập tức có ý, thật đúng là thực dụng. Trước kia bọn họ đều vây quanh nàng. Sau khi rời khỏi Mạc phủ, Mạc Khuynh Thành liền chạy thẳng tới căn nhà nhỏ trong rừng trúc tìm Tần Vấn Thiên. Thấy trên dung nhan tuyệt thế của Mạc Khuynh Thành hiện lên vẻ tủi thân, Tần Vấn Thiên tiến lên phía trước véo vào má của nàng cười nói. Sao vậy, là ai dám bắt nạt Khuynh Thành nhà ta thế? Ngốc tử thối, chàng còn có tâm trạng nói đùa nữa à? Mạc Khuynh Thành ai oán trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên. Đừng khó chịu nữa, nữ nhi của Đan Vương coi trọng thiên phú của nàng, không phải là chuyện tốt, sau này nàng sẽ trở thành luyện đan sư lợi hại. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói như đang trấn an Mạc Khuynh Thành, thật ra thì trong lòng hắn cảm thấy không nỡ, nhưng hắn cũng không có thể quá ích kỷ, hắn không giúp được gì với chuyện tu luyện của Mạc Khuynh Thành. Thất khiếu chi tâm, thiên phú như thế ta cũng chưa từng nghe nói tới, nhất định là rất lợi hại rồi. Tần Vấn Thiên cười nói, Mạc Khuynh Thành thấy Tần Vấn Thiên luôn khuyên mình, tâm tình cũng khá hơn một chút, thân thể nhích tới gần Tần Vấn Thiên một chút, hai người đưa mắt nhìn nhau, hình như đều có thể cảm nhận được hơi thở cùng và nhịp tim của đối phương. Đôi mắt Mạc Khuynh Thành ánh lên ý cười rực rỡ mà đầy dịu dàng khiến cho trái tim Tần Vấn Thiên đập rộn lên. Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành tựa đầu vào ngực hắn, đôi tay mảnh khảnh ôm hắn thật chặt, nhỏ giọng nỉ non. Chỉ cần chàng nói không, ta sẽ không đi. Đi chứ, vì sao không đi? Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Mạc Khuynh Thành, ánh mắt nhìn về phương xa. Lúc này tâm trạng của hắn rất là phức tạp, vừa hy vọng Mạc Khuynh Thành có một tiền đồ tốt, vừa không nỡ để nàng rời đi. Đợi nàng tới Đan Vương Điện, nàng xuất chúng như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi rồi. Áp lực lớn thật đấy. Tần Vấn Thiên nói đùa. Mạc Khuynh Thành nhô đầu ra khỏi ngực Tần Vấn Thiên. Nhìn dáng vẻ của Tần Vấn Thiên, không nhịn được mà bật cười. Nếu chàng ghen thì chàng phải cố gắng lên. Vừa nói nàng hướng giơ quả đấm nhỏ về phía Tần Vấn Thiên. Tất nhiên, Tần Vấn Thiên gật đầu cười. Hai người ngồi ở bờ sông, im lặng dựa vào nhau. Hưởng thụ giây phút an bình khó có được này. Tà dương hôm nay vô cùng đẹp. Dạng mây đỏ nhấp nhô ở phía chân trời, Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành ngồi ở đó nhìn trời chiều, giống như dệt thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tà dương thật đẹp, thật sự phải biến mất sao? Nhìn thấy màn đêm lặng lẽ tới gần, Mạc Khuynh Thành như có chút thương cảm, ngay sau đó chỉ thấy nàng đứng dậy, chậm chậm chạy đi. Đi đâu? Tần Vấn Thiên đứng dậy đi theo Mạc Khuynh Thành, ngay sau đó đi tới căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp xong, chỉ thấy thân thể Mạc Khuynh Thành nằm ở đó. Đôi mắt lung linh như nước đầy mê hoặc đang nhìn hắn. Sao vậy? Tần Vấn Thiên tiến về phía trước thấp giọng hỏi. Hôm nay ta ở đây. Giọng Mạc Khuynh Thành êm dịu, gần như khó có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt Mạc Khuynh Thành dần đỏ ửng, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra sự ngượng ngùng, hắn lập tức hiểu được ý của đối phương. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp. Rất ấm áp. Nha đầu ngốc, Tần Vấn Thiên đứng bên mép giường, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Khuynh Thành, đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành mở rất to, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ rực, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không biết đáp lại như thế nào, lập tức tùy ý để Tần Vấn Thiên hôn. Rời khỏi môi nàng, Tần Vấn Thiên thấy Mạc Khuynh Thành đỏ mặt thì cười nói. Trở về đi, sau này ta còn muốn tới Mạc Phủ cầu hôn đấy. Lòng Mạc Khuynh Thành đầy cảm động, ngay sau đó nàng ngồi dậy, hôn một cái lên trán Tần Vấn Thiên, tiếp đó mới xoay người đi ra khỏi căn nhà, vừa đi đến cửa thì quay đầu lại, nhìn Tần Vấn Thiên thản nhiên cười. Ta chờ chàng xử lý xong chuyện của nước sở rồi mới đi, ta muốn cùng chàng đi hết đoạn đường này. Tần Vấn Thiên, chàng cướp đi nụ hôn đầu của ta, đời này chàng không được phép bỏ rơi ta, nếu không ta sẽ không tha cho chàng. Nở một nụ cười rực rỡ. Mạc Khuynh Thành chậm chậm chạy đi, khoảnh khắc nàng xoay người lại, trong cặp mắt cười xinh đẹp kia rõ ràng đã dần dần ướt át, như có một giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt nàng. Tần Vấn Thiên đứng dậy, bước chân đi theo Mạc Khuynh Thành, lưu luyến không rời. Ở ngoài rừng trúc, Yến Thất cùng với Kinh Vũ bị Âu Dương Cuồng Sinh chặn lại, vẻ mặt rất khó coi, trời đã tối rồi, Mạc Khuynh Thành còn chưa đi ra ngoài, khiến cho bọn họ có cảm giác rất không thoải mái. Chẳng qua ngay vào lúc này, một bóng dáng huyền truyền chậm rãi đi ra, Âu Dương Cuồng Sinh quay đầu lại, thấy đôi mắt đầy ý cười của Mạc Khuynh Thành còn mang cả nước mắt, tim của hắn không nhịn được mà khẽ xúc động, đôi mắt của thiếu nữ này rất đẹp, ẩn chứa rất nhiều tình cảm a. Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành không nhìn mấy người bên này, thân hình trực tiếp ngự không bay lên, đi về nơi xa, khiến cho mọi người bên này không khỏi sửng sốt. Tần Vấn Thiên chậm rãi đi ra ngoài theo. Nhìn bóng dáng kia đi xa, lòng thầm thở dài, trong mắt còn mang theo sự quyến luyến. Tần Vấn Thiên, chàng cướp đi nụ hôn đầu của ta, đời này chàng không được phép bỏ rơi ta, nếu không ta sẽ không tha cho chàng. Giọng nói của thiếu nữ vẫn cứ quanh quẩn bên tai, tràn đầy tình nghĩa, hắn biết, cả đời này, sợ là sẽ không quên được người thiếu nữ Khuynh Thành thiện lương đơn độc tinh khiết này. Kinh Vũ nhíu mày lại, liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên, thản nhiên hỏi. Người chính là Tần Vấn Thiên, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía đối phương, sắc mặt bình tĩnh, đây cũng là đệ tử của Lạc Hà, nữ nhi của Đan Vương sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía mình rõ ràng mang theo sự bất thiện. Bất kể trước kia ngươi và Mạc Khuynh Thành có quan hệ gì, từ nay về sau, ngươi vẫn nên vứt bỏ loại suy nghĩ này. Các ngươi bất kể là ở cấp độ nào, Phượng Hoàng nhất định sẽ không ở chung một chỗ với Quạ Đen. Kinh Vũ nhìn Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, giọng điệu hững hờ, Mạc Khuynh Thành có tất khiếu chi tâm, tương lai ở Đan Vương Điện tất sẽ có địa vị. Không sai, rất nhiều người thời thiếu niên đều có thanh mai trúc mã, song sau khi thân phận càng ngày càng trở nên chênh lệch, bọn họ không cách nào vượt qua sự chênh lệch giữa địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lúc trước rất thân thiết cũng sẽ trở thành bất hòa, ngươi vẫn nên sớm chết tâm đi, chớ có vọng tưởng nữa, nếu không chính là tự tìm đường chết. Yến Thất nói chuyện càng không khách khí, hững hờ mà lạnh lùng. Bạch Phỉ lướt mắt liếc nhìn Tần Vấn Thiên, mặc dù nàng có chút thành kiến với Mạc Khuynh Thành, song suy cho cùng sư tôn cũng khá coi trọng thất khiếu chi tâm của nàng ta, cũng lên tiếng. Từ bỏ đi, đối với ngươi hay đối với nàng ta, đều là chuyện tốt. Nói xong, ba người Đan Vương Điện cùng nhau rời đi, để lại Âu Dương Cuồng Sinh mặt đầy kinh ngạc, còn bà nó thế này cũng quá kiêu ngạo rồi. Âu Dương hắn cũng chẳng kiêu ngạo đến thế đâu. Vấn Thiên, hầu hết những tên luyện đan sư đều có cái tính thối này đấy. Có thể luyện chế một chút đan dược võ tu cần dùng, thường xuyên được nhân vật lợi hại tới thỉnh cầu liền tạo thành thói quen, cho là mình cao siêu cỡ nào, ngươi không cần quá để ý. Âu Dương Cuồng Sinh như là đang trấn an Tần Vấn Thiên. Việc này cũng làm cho Tần Vấn Thiên có phần kinh ngạc, hắn bật cười, thì ra tên gia hỏa cuồng ngạo này cũng biết an ủi người khác. Yên tâm đi, đúng như bọn họ nói, Phượng Hoàng sẽ không ở chung một chỗ với Quạ Đen, vậy thì Kỳ Lân há lại sẽ để mắt đến ngựa tồi. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, nghe được lời của hắn, Âu Dương Cuồng Sinh sửng sốt, ngay sau đó cũng cười to. Đúng, Kỳ Lân cần gì phải để mắt đến ngựa tồi. Cách chương.